Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Pháp ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm quân đội Israel tiến vào bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, Qatar đã đàm phán thỏa thuận ngừng bắn thả con tin giữa Israel và Hamas, Nga thừa nhận quân Ukraine đã vượt sông Dnipro tiến vào vùng Kherson. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các thẩm phán Pháp đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Syria Bashar al-Assad, anh trai ông là Maher al-Assad, và hai quan chức cấp cao khác của Syria do họ đã sử dụng vũ khí hóa học bị cấm nhắm vào thường dân Syria, một nguồn tin tư pháp cho biết hôm 15 tháng 11. Lệnh bắt này vốn đề cập đến cáo trạng đồng lõa với tội ác chống nhân loại và đồng lõa với tội ác chiến tranh xảy ra sau cuộc điều tra hình sự về các cuộc tấn công hóa học ở thị trấn Douma và quận Đông Guta hồi tháng 8 năm 2013, giết chết hơn 1.000 người. Đây là lệnh bắt giữ quốc tế đầu tiên được ban hành đối với nguyên thủ Syria. Quân đội của ông Assad đã đáp trả các cuộc biểu tình bùng phát vào năm 2011 bằng sự đàn áp tàn bạo mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho là tội ác chiến tranh. Đây cũng là lệnh bắt quốc tế đầu tiên liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Ghouta. Mazen Darwish, luật sư và nhà sáng lập Trung tâm Truyền thông và Tự do Ngôn luận Syria, cơ quan đệ trình vụ kiện ở Pháp, cho biết. Syria phủ nhận họ đã sử dụng vũ khí hóa học, nhưng một cuộc điều tra chung trước đó của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng chất độc thần kinh sarin trong một cuộc tấn công hồi tháng 4 năm 2017 và đã nhiều lần sử dụng chlorine làm vũ khí. Tổng thống Syria phải chịu trách nhiệm cho nhiều tội ác ở Syria, nhưng chỉ với loại vũ khí này, khí độc sarin, thì không thể bỏ qua về sự dính líu của ông ấy. Darwish nói với hãng tin Reuters, lưu ý rằng cuộc tấn công này bắt buộc phải được phê chuẩn. Lưu ý rằng cuộc tấn công này bắt buộc phải có được sự phê chuẩn của Tổng thống với tư cách là tư lệnh các lực lượng vũ trang. Lệnh bắt các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm là hiếm xảy ra vì họ thường được hưởng quyền miễn trừ truy tố. Tuy nhiên, theo pháp luật quốc tế, quyền miễn trừ đó có một số ngoại lệ nếu nguyên thủ đó bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại hay diệt chủng. Tòa án hình sự quốc tế hiện có hai lệnh bắt nguyên thủ quốc gia, một là nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và một là dành cho Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông Assad đã bị hầu hết các nước trong khu vực và phần còn lại của thế giới xa lánh trong hơn một thập niên, với một vài chuyến công du hiếm hoi tới Nga và Iran kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Syria vào năm 2011. Chuyến thăm của ông tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi năm ngoái báo hiệu sự tan băng trong quan hệ song phương và sau đó là một loạt các hoạt động ngoại giao sau trận động đất chết chóc hồi đầu năm ở Syria. Kể từ đó, ông đã được chào đón trở lại Liên đoàn Ả Rập và đi công du đến tận Trung Quốc. Lệnh bắt cũng đã được tống đạt đến ông Ghassan Abbas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, cơ quan thành lập chương trình vũ khí hóa học của Syria, và Bassam al-Hassan, người đứng đầu cơ quan an ninh và liên lạc. Anh trai của ông Assad, ông Maher, bị coi là đồng lõa trong vai trò là người đứng đầu sư đoàn thiết giáp đệ tứ. Quân đội Israel hôm 15 tháng 11 đã tiến vào bệnh viện lớn nhất trên dải Gaza và đang lục soát các phòng bệnh và tầng hầm của bệnh viện, các nhân chứng nói với hãng tin Reuters, sau cuộc vây ráp nhiều ngày khiến cộng đồng quốc tế lên tiếng báo động về số phận của hàng ngàn thường dân mắc kẹt bên trong. Israel cho biết binh lính của họ đã phát hiện ra các loại vũ khí không xác định và hạ tầng khủng bố, theo lời họ, trong khuôn viên bệnh viện Al-Shifa sau khi bắn hạ các tay súng bên ngoài bệnh viện. Khi vào được bên trong, họ nói rằng không có giao tranh và không có đụng độ với thường dân, bệnh nhân hay nhân viên bệnh viện. Quân đội Israel đã công bố những bức ảnh cho thấy một người lính đứng bên cạnh các thùng cát tông, được ghi tiếng Anh là vật tư y tế và thức ăn em bé, tại một địa điểm mà Reuters xác minh là trong khuôn viên bệnh viện. Các bức ảnh khác cho thấy quân đội Israel trong đội hình chiến thuật bước ngang qua lều bạc và nệm giả chiến. Thế giới đang tập trung chú ý vào số phận của hàng trăm bệnh nhân mắc kẹt bên trong bệnh viện, vốn bị mất điện nên không thể vận hành các máy móc y tế cơ bản, và hàng ngàn người dân di tản đến đó để trú ẩn. Giới chức Gaza cho biết nhiều bệnh nhân, trong đó có 3 trẻ sơ sinh, đã tử vong trong những ngày gần đây do Israel bao vây bệnh viện. Trước khi tiến vào bệnh viện, lực lượng của chúng tôi đã đối mặt với các thiết bị nổ và các đội khủng bố, và trong đụng độ sau đó với những tên khủng bố đã bị tiêu diệt, quân đội Israel cho biết. Chúng tôi có thể xác nhận rằng các lồng ấp, thực phẩm trẻ em và vật tư y tế do xe tăng quân đội chuyển từ Israel đã đến được bệnh viện Shifa. Các đội ngũ y tế và các binh sĩ nói tiếng Ả Rập của chúng tôi đang có mặt tại chỗ để đảm bảo rằng những thứ này đến được với những người cần được giúp đỡ, quân đội Israel cho biết. Bác sĩ Ahmed N. Mohalati, bác sĩ phẫu thuật, nói với Reuters qua điện thoại vào sáng ngày 15 tháng 11 rằng các nhân viên bệnh viện đã ẩn náu khi giao tranh diễn ra trong đêm xung quanh bệnh viện. Khi ông đang nói, có thể nghe thấy âm thanh mà ông nói là tiếng xe tăng bắn liên tục. Sau những âm thanh xung đột dữ dội, một trong những xe tăng lớn đã tiến vào bệnh viện từ cổng chính đông và nó đậu ngay trước khoa cấp cứu của bệnh viện, ông mô tả. Phía Israel đã báo trước với ban lãnh đạo bệnh viện rằng họ sẽ tiến vào, ông cho biết. Ông lo cho số phận của các bệnh nhân của mình, bao gồm cả việc họ bị sơ tán vội vã, nhưng không lo ngại về nguy cơ đụng độ bên trong bệnh viện, và nói rằng tuyên bố của phía Israel rằng có các tay súng bên trong bệnh viện là lời nói dối lớn. Quân Israel đã sử dụng tất cả các vũ khí và nhắm trực tiếp vào bệnh viện trong thời gian bao vây, ông nói, và cho biết trên tường của một phòng trong khu điều trị ngoại trú có một lỗ thủng lớn do bị nổ. Một nhân chứng khác bên trong bệnh viện nói qua điện thoại rằng xe tăng đã tiến vào khu bệnh viện lúc 3 giờ sáng. Binh lính Israel xuống xe và tản ra trong sân và bắt đầu lục soát tầng hầm và đi vào các tòa nhà. Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths viết trên mạng xã hội X, bảo vệ trẻ sơ sinh, bệnh nhân, nhân viên y tế và tất cả thường dân phải vượt lên tất cả các mối quan tâm khác. Bệnh viện không phải là chiến trường. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc tấn công vào Gaza là rất cần thiết. Dựa trên thông tin tình báo và sự cần thiết cho chiến dịch, quân IDF đang thực hiện một chiến dịch chính xác và có nhắm mục tiêu, nhắm vào Hamas trong một khu vực cụ thể trong bệnh viện Shifa. Israel đã cho Hamas thời hạn 12 giờ để ngừng hoạt động quân sự tại bệnh viện. Họ cho biết thật không may bọn họ đã không ngừng. Phát ngôn viên quân đội Israel, trung tá Peter Lerner mô tả khu bệnh viện này là ổ hoạt động của Hamas, thậm chí có thể là đầu não đang hoạt động và thậm chí có thể là trọng tâm.
Các nhà trung gian Qatar hôm 15 tháng 11 đang tìm cách đàm phán một thỏa thuận giữa Hamas và Israel, bao gồm phóng thích khoảng 50 con tin dân sự từ Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, một quan chức được cập nhật về các cuộc đàm phán nói với Reuters. Thỏa thuận này vốn đang được thương thảo và có phối hợp với Mỹ, cũng sẽ yêu cầu Israel thả một số phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi các nhà tù Israel và tăng lượng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, quan chức này cho biết. Đây sẽ là vụ phóng thích con tin lớn nhất của Hamas kể từ khi nhóm chủ chiến Palestine này đột kích vào lãnh thổ Israel và bắt giữ con tin đưa về Gaza. Hamas đã đồng ý với các điểm chính của thỏa thuận, nhưng Israel thì chưa. Và họ vẫn đang đàm phán các chi tiết, quan chức này cho biết. Hiện chưa rõ Israel sẽ thả bao nhiêu phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi các nhà tù của họ, theo điều khoản của thỏa thuận đang được thương thảo. Phạm vi của các cuộc đàm phán do Qatar dẫn đầu đã thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây, nhưng việc đàm phán hiện tập trung vào việc thả 50 con tin dân sự để đổi lấy lệnh ngừng bắn 3 ngày, và Hamas đã đồng ý với những điểm chính chưa hề được đưa tin trước đây. Qatar vốn có mục tiêu ngoại giao đầy tham vọng, có kênh liên lạc trực tiếp với Hamas và Israel. Trước đây, nước này đã giúp làm trung gian các thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Thỏa thuận kiểu này sẽ cần Hamas bàn giao danh sách đầy đủ các con tin dân sự còn sống vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Việc phóng thích đầy đủ tất cả các con tin hiện không được bàn thảo, quan chức này cho biết. Các quan chức Israel không có phản hồi ngay lập tức. Trước đây họ đã từ chối nói chi tiết về các cuộc đàm phán con tin với lý do họ không muốn phá hoại các giải pháp ngoại giao hoặc tạo điều kiện cho các tin tức mà họ coi là chiến tranh tâm lý của Hamas. Khi được hỏi về cuộc đàm phán này, Taher al-Nono, cố vấn truyền thông của thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh, không trực tiếp xác nhận thỏa thuận. Netanyahu đang trì hoãn và phá hoại các tiến trình. ông ta đang khai thác vấn đề con tin để tiếp tục gây hấn. Netanyahu không nghiêm túc để đạt thỏa thuận, ông Nono nói với Reuters. Ông Benny Gantz, Bộ trưởng trong nội các chiến tranh của Israel, nói tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 11, ngay cả khi chúng tôi cần phải ngưng giao tranh để họ trao trả con tin, sẽ không hề có chuyện ngưng chiến đấu và chấm dứt chiến tranh cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Qassam hôm 3 tháng 11 nói rằng họ đã nói với các nhà đàm phán Qatar rằng họ sẵn sàng thả tới 70 phụ nữ và trẻ em để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày. Việc tập hợp các con tin để phóng thích cùng một lúc, điều Israel muốn, sẽ rất khó khăn về mặt hậu cần nếu không có lệnh ngừng bắn, một nguồn tin nắm rõ về cuộc đàm phán nói với Reuters.
Nga hôm 15 tháng 11 lần đầu tiên thừa nhận rằng quân Ukraine đã vượt sông Dnipro rộng lớn để tiến vào các vùng bị chiếm đóng ở khu vực Kherson, nhưng cũng nói thêm họ đã triển khai thêm quân để ngăn chặn, trong lúc Kyiv cố gắng mở một tuyến tấn công mới vào bán đảo Crimea, vốn đã bị Nga sáp nhập. Ukraine hôm 14 tháng 11 nói họ đã tạo được thế đứng vững ở bờ sông Đông của Dnipro, bất chấp mọi khó khăn, nhiều khả năng là bước lùi lớn đối với quân chiếm đóng Nga ở phía Nam. Phát ngôn viên quân đội Ukraine hôm 15 tháng 11 cho biết quân Ukraine đang cố gắng đẩy lùi quân Nga khỏi bờ đông của sông Dnipro, vốn là rào cản tự nhiên đáng gờm trên chiến trường. Vladimir Sando, thống đốc do Nga bổ nhiệm ở khu vực Kherson mà Moscow kiểm soát, thừa nhận trong một tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã vượt sông, nhưng nói rằng phía Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề. Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine, mô tả tiền tuyến là không cố định và cho biết quân của Kyiv đã gây áp lực cho quân Nga dọc theo bờ sông. Nga đã ngăn chặn được phần lớn cuộc phản công của Kyiv ở mạn Đông Nam, nhưng bước tiến của Ukraine ở khu vực Kherson bị chiếm đóng có thể khiến tuyến phòng thủ của họ phải dàn trải hơn và áp lực lên họ sẽ gia tăng. Bất chấp mọi khó khăn, các lực lượng vệ quốc của Ukraine đã giành được chỗ đứng ở tả ngạn sông Dnipro. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết hôm 14 tháng 11. Quan chức này nói rằng cuộc phản công của Ukraine mà họ phát động hồi tháng 6 đang tiến triển và Kyiv biết làm sao để chiến thắng. Quân đội Nga hồi tuần trước cho biết các lực lượng của họ đã làm thất bại nỗ lực của Ukraine nhằm tạo ra một đầu cầu ở bờ đông sông Dnipro và các vùng lân cận gây tổn thất nặng nề cho Ukraine.
Thượng viện Mỹ hôm 15 tháng 11 đã sẵn sàng tiếp nhận dự luật chi tiêu tạm thời của Hạ viện để ngăn chính phủ đóng cửa một phần, với thời gian còn lại rất ít trước khi chính phủ cạn ngân sách vào ngày 17 tháng 11. Các lãnh đạo Dân Chủ và Cộng hòa ở Thượng viện cho biết họ ủng hộ dự luật được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua hôm 14 tháng 11 với cách biệt lớn nhờ sự ủng hộ của cả hai đảng. Nhưng những người phản đối có thể dựa vào các điều lệ phức tạp của Thượng viện để ngăn đưa dự luật ra bỏ phiếu trước nửa đêm ngày 17 tháng 11, thời điểm ngân sách hiện tại hết hiệu lực. Cả hai viện quốc hội cần thông qua luật chi tiêu và chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật trước thời điểm đó để tránh cho hoạt động của chính phủ bị gián đoạn. Dự luật sẽ kéo dài ngân sách hiện tại cho chính phủ cho đến giữa tháng 1 để cho các nghị sĩ có thêm thời gian soạn thảo các dự luật ngân sách chi tiết cho mọi hoạt động, từ quân đội đến nghiên cứu khoa học. Quan trọng hơn, nó giúp cho chính phủ tránh bị đóng cửa một phần, vốn sẽ làm gián đoạn một loạt các hoạt động của chính quyền và khiến hàng trăm ngàn công chức liên bang phải nghỉ việc không lương. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 14 tháng 11 là một chiến thắng cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, vốn đối mặt với sự chống đối từ một số đồng viện Cộng hòa, những người muốn cắt giảm chi tiêu mạnh tay. Ông Johnson là dân biểu ít tên tuổi đến từ bang Louisiana, cho đến khi ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào ngày 25 tháng 10, sau nhiều tuần đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa. Dự luật này sẽ gia hạn ngân sách cho quân sự, phúc lợi cho cựu chiến binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, cục quản lý thực phẩm và dược phẩm và các chương trình năng lượng và nước cho đến ngày 19 tháng 1. Ngân sách cho tất cả các hoạt động khác của chính quyền liên bang khác, gồm cả quốc phòng, sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 2. Lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, hôm 14 tháng 11 cho biết, ông ủng hộ dự luật và cam kết sẽ đưa nó ra biểu quyết càng nhanh càng tốt. Thượng nghị sĩ lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, cho biết ông cũng ủng hộ dự luật.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.